là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm, ngày 16 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giảng dạy tại lớp đề án 11 của tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa hè. Va chạm giao thông tại km 5 thành phố Yên Bái khiến một cụ già bị thương nặng.
Tiếp đó sẽ là phản ánh về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại thị xã Nghi Lộ. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề một số nội dung về công tác dân vận và công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Yên Bái cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án số 11 của tỉnh.
Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã thông tin tới các học viên về tình hình tư tưởng của nhân dân, công tác dân vận trong tình hình hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng về công tác dân vận, mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận, những nội dung cơ bản về công tác dân vận của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để làm tốt công tác dân vận, cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đồng thời nắm chắc chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phải thực sự gần dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân để tham mưu đúng, kịp thời, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, linh hoạt mềm dẻo trong vận động, thuyết phục đặc biệt đối với những vụ việc phát sinh liên quan đến lợi ích của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cũng tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã truyền đạt những vấn đề chung về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, trao đổi về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy trực tiếp là Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh. Chương trình nội dung có nhiều đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế, nội dung được mở rộng, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm. Một số vụ việc phát sinh đều đã được chỉ đạo xem xét, kiểm tra xử lý kịp thời, đúng quy trình quy định, hợp tình hợp lý, chủ động chỉ đạo việc phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kịp thời các vi phạm, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa về công tác kiểm tra giám sát. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng và tập trung kiểm tra giám sát ở các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, ở những địa bàn có vấn đề, có đơn thư phức tạp liên quan đến tài chính, đầu tư, tài nguyên, khoáng sản, đất đai, chủ động kiểm tra kết luận chính xác công tâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh, công khai minh bạch đối với các vi phạm, giải quyết thấu đáo dứt điểm đơn thư tố cáo khiếu nại đối với các tổ chức đảng, đảng viên, coi trọng và kết hợp hiệu quả giữa kiểm tra giám sát của Đảng với vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc. Các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 5, đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án 11 của tỉnh ủy. Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông tin tới các học viên về thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ của tỉnh Yên Bái. Những năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc tuyển dụng công chức viên chức được thực hiện cơ bản nghiêm túc đúng quy định, có đổi mới trong quy trình, từng bước nâng cao về chất lượng. Việc bố trí sắp xếp cán bộ cơ bản được thực hiện kịp thời đúng người đúng việc. Các chế độ chính sách đối với cán bộ được thực hiện đầy đủ kịp thời. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh được quan tâm kiện toàn về số lượng, chất lượng ngày càng trưởng thành về mọi mặt, dần đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng trao đổi về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh theo tinh thần nghị quyết số 26 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Để đạt được mục tiêu, tỉnh Yên Bái tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, nghị quyết 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy trực tiếp giảng dạy lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cấp xã tại huyện Trạm Tấu. Tham gia lớp tập huấn có 95 học viên là phó bí thư, phó chủ tịch các ban ngành đoàn thể của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Trong thời gian 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, các học viên được học tập tìm hiểu 6 chuyên đề, đó là những nội dung cơ bản về công tác dân vận của Đảng, mục tiêu nhiệm vụ công tác dân vận theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Chuyên đề về những nội dung công tác dân vận tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới, công tác dân vận trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chuyên đề về nghiệp vụ và một số tình huống về công tác dân vận. Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận nhằm giúp cấp ủy chính quyền các xã thị trấn và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận cấp cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về vị trí vai trò của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở hai địa phương cũng như trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 vòng sơ khảo với sự tham gia của 31 thí sinh đến từ 31 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thành ủy. Tham dự vòng sơ khảo hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi. Ở phần thi giới thiệu về bản thân, chi bộ, đảng bộ và địa phương, đơn vị mình đang sinh hoạt, nhiều thí sinh đã rất sáng tạo, chuẩn bị công phu kỹ lưỡng về cả nội dung và hình thức thể hiện. Phần thi nhận thức và thuyết trình, mỗi thí sinh có 7 phút để hoàn thành bài thi của mình với các nội dung cơ bản trong văn kiện của Đảng. Phần thi tình huống, mỗi thí sinh có 5 phút để trả lời câu hỏi tình huống mà ban giám khảo đưa ra. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết thành phố. Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2019 không chỉ là dịp để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, mà còn tạo điều kiện để các thí sinh được giao lưu học tập kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế ở chi đảng bộ, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các hộ và nhóm hộ ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Năm 2018, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình có 127 hộ và 13 nhóm hộ được chi trả gần 190 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Trước đây, việc chi trả tiền được thông qua các hạt kiểm lâm huyện, thị, thành phố. Do số lượng các hộ lớn nên tiến độ chi trả có những nơi chưa kịp thời. Với hình thức rút tiền mặt và thanh toán qua tài khoản ngân hàng hiện nay thì người dân không còn phải đi xa để nhận tiền, tiết kiệm được thời gian, chi phí, độ an toàn cao và đảm bảo tính công khai minh bạch. Thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có hệ thống thanh toán điện tử để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức, đồng thời đảm bảo được tính minh bạch, tránh tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao.
Hưởng ứng năm 2019 với chủ đề An toàn cho phụ nữ và trẻ em, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái tổ chức truyền thông về phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh. Tại buổi truyền thông, các em học sinh nhà trường đã được nắm bắt về thực trạng bạo lực học đường hiện nay, các nguyên nhân của tình trạng bạo lực học đường, hướng dẫn cách nhận biết đối tượng gây ra bạo lực học đường, nhận biết nạn nhân đang bị bạo lực, cách nhận biết nguy cơ và xử lý khi bị bạo lực học đường. Tại buổi truyền thông, các em học sinh còn được tham gia diễn kịch về bạo lực học đường, giao lưu trả lời kiến thức, xử lý tình huống khi có bạo lực học đường. Thông qua buổi truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và đặc biệt là các học sinh về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống hiệu quả hành vi nguy cơ bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống hiện tượng kỳ thị, vi phạm giới, bạo lực học đường. Qua đó xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn học đường.
Nhận thức nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong những ngày nắng nóng, nên bà Nguyễn Thị Thơ ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thay đổi thói quen đi chợ bằng việc đi chợ sớm hơn so với những ngày trước và chủ động chọn mua những loại thực phẩm còn tươi sống, hạn chế sử dụng đồ ăn chế biến sẵn không có nguồn gốc rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Thơ, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Thế thì những cái hàng người ta mới ra bao giờ nó an toàn vệ sinh hơn. Thường xuyên cũng chọn người quen rồi cũng đôi khi là cũng thấy có những cái vụ ngộ độc thực phẩm chẳng hạn đấy. Thì mình đi ra chợ thì cũng không biết nhìn không biết cái nào sạch cái nào bẩn. Sạch bẩn nó không thể hiện ra bên ngoài. Thế nên là tốt nhất là mình mua những chỗ quen.
Là hộ sản xuất đậu phụ ở chợ Minh Tân gần 30 năm nay, gia đình chị Lê Thị Mai luôn ý thức và chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Để đậu không bị chua và cứng, chị Mai luôn nhập nguyên liệu ở các cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như uy tín của gia đình. Bà Lê Thị Mai, tiểu thương chợ Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Vâng, gia đình tôi làm đây là gần 30 năm rồi. Đỗ là phải chọn bảo đảm, một nước giếng phải ngon. Nên là có uy tín là bà làm không kịp bán.
Còn gia đình bà Hoàng Thanh Hương ở phường Minh Tân là hộ kinh doanh ăn uống được gần 24 năm. Mỗi ngày quán cơm của bà Hương bán trên 50 suất cho khách. Để tránh tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra, bà Hương luôn chú trọng từ các khâu lựa chọn thực phẩm đến quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm. Bà Hoàng Thanh Hương, hộ kinh doanh ăn uống, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Bây giờ thực phẩm thì ra ngoài chợ thì cũng không được an toàn lắm, nhưng mà mình cứ chọn lọc được kỹ, như là hàng tươi. Mình sẽ chọn những thịt tươi rồi mình sẽ làm, lấy từ sáng sớm rồi làm rồi ra sản phẩm trong ngày, chứ không có hàng trong tủ lạnh các thứ. Thì mình sẽ chọn lọc cho khách ăn, mấy gia đình mình ăn nó cũng được đảm bảo.
Cho đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên, để phòng tránh ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, nhất là trong những ngày nắng nóng, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn và sử dụng những nguyên liệu còn tươi sống, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sử dụng nước sạch khi chế biến, bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh, đảm bảo vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi. Bên cạnh đó, người sản xuất kinh doanh thực phẩm, các mặt hàng ăn uống phải có trách nhiệm đạo đức để góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm cho cả cộng đồng. Ông Quản Trí Đức, Chi cục Phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh nói.
Khuyến cáo là cũng không nên sử dụng các cái thực phẩm đã qua sơ chế hoặc chia các bao gói để trong tủ lạnh trong thời gian quá lâu. Chất lượng thực phẩm cũng bị ảnh hưởng và nữa là cũng tạo điều kiện trong với thời tiết nóng ẩm này cũng tạo với điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển và ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là các cơ sở chế biến kinh doanh đồ ăn nhanh, chế biến sẵn để bảo vệ người tiêu dùng. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm và thực hiện chưa tốt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Vào khoảng 11 giờ trưa nay, tại vòng xuyến km 5 thành phố Yên Bái đã xảy ra một vụ va chạm giao thông khiến một người bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 21A06345 lưu thông hướng từ đường Yên Ninh đi đường Nguyễn Tất Thành đã va chạm với một người điều khiển xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe đạp điện bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng công an đã có mặt để điều tiết phân luồng giao thông. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và cấm các công ty công nghệ trong nước được sử dụng thiết bị viễn thông nước ngoài được coi là tiềm ẩn rủi ro an ninh. Một động thái được cho là nhằm vào người khổng lồ Trung Quốc Huawei. Ngoài ra, khoảng 70 công ty thiết bị viễn thông khác cũng bị ảnh hưởng. Sắc lệnh mà ông Trump vừa ký cấm mua hoặc sử dụng thiết bị từ các công ty công nghệ nước ngoài tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ. Không có quốc gia hay công ty cụ thể nào được nhắm mục tiêu trong tuyên bố, công ty và quốc gia được nêu trong sắc lệnh mới của ông Trump. Tuy nhiên, biện pháp này cho là xuất phát từ những lo ngại sâu sắc về mối đe dọa gián điệp có liên quan đến tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích cái cớ mà Mỹ đưa ra để đẩy Huawei và các hãng công nghệ thông tin nước ngoài khỏi hệ thống mạng 5G của nước này. Các quan chức Mỹ trong thời gian qua đã cố gắng thuyết phục các đồng minh không cho phép Trung Quốc tham gia xây dựng mạng di động 5G của các nước này và cảnh báo sẽ hạn chế chia sẻ thông tin với Mỹ nếu các nước để Bắc Kinh tham gia vào việc này. Ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Stephen Mnuchin cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ có thể sớm nối lại các cuộc đàm phán thương mại cấp bộ trưởng trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại đang leo thang. Ông Mnuchin cũng thừa nhận việc đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai nước là không dễ dàng. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị tăng thuế đối với hầu hết các hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc nhằm giành được sự nhượng bộ từ phía Bắc Kinh. Hồi tuần trước, Mỹ đã tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc. Khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận, Bắc Kinh cũng đáp trả bằng cách tăng thuế lên 25% đối với 60 tỷ đô la hàng hóa của Washington. Và cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mỹ có khả năng sẽ hoàn tất các bước tăng thuế tiếp theo với hàng hóa Trung Quốc trước khi Tổng thống Trump có cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng 6 tới. Ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết các quốc gia châu Âu không ủng hộ chính sách gây áp lực của Mỹ với Iran. việc Mỹ tiếp tục thực thi chính sách này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran sẽ ngày một căng thẳng hơn. Hôm 13 tháng 5, bà Federica Mogherini, cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu cùng ngoại trưởng ba nước Anh, Pháp, Đức đã có cuộc họp với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Phát biểu sau cuộc họp, bà Mogherini cho biết châu Âu sẽ tiếp tục ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran toàn diện. Bà đồng thời kêu gọi Mỹ kiềm chế tránh để xảy ra xung đột quân sự với Iran. Cũng trong ngày 15 tháng 5, Tổng thống Nga Putin cho biết mặc dù Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện, nhưng Nga vẫn kêu gọi Iran tiếp tục tuân thủ văn kiện quan trọng này, bởi nếu Iran cũng rút khỏi thỏa thuận, một số quốc gia sẽ quy toàn bộ trách nhiệm cho nhà nước Hồi giáo. Trong bài phát biểu tại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở thủ đô Suva của Fiji, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhiều hơn nữa để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh đối phó với biến đổi khí hậu cần hành động thực tế, việc chỉ đưa kế hoạch là không đủ. Ông Guterres khẳng định Hội nghị Liên Hợp Quốc về khí hậu tại thành phố New York vào tháng 9 tới là thời điểm thích hợp để các quốc gia cam kết về những hành động cụ thể. Trong thông cáo chung được đưa ra sau diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương, đại diện các quốc gia cho biết tình trạng biến đổi khí hậu làm tăng diện tích mặt nước biển cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục đe dọa khu vực Thái Bình Dương, gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế toàn cầu và là một trong những nguyên nhân gây xung đột và bất ổn an ninh. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc phòng tại thành phố Sochi, Tổng thống Putin đã quyết định sẽ đặt mua 76 tiêm kích tàng hình Su-57 cho quân đội trước năm 2027. Đây là thông tin được đăng tải trên trang web của Tổng thống Nga. Tổng thống Putin khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng nước này đang tập trung phát triển vũ khí hiện đại cho không quân Nga trong ít nhất 10 năm tới. Theo người đứng đầu nước Nga, tiêm kích đa năng Su-35S và Su-57 đang được hoàn thiện và sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hàng đầu thế giới. Nga cần biên chế ít nhất 3 trung đoàn tiêm kích thế hệ 5 cho lực lượng không quân trước năm 2028. Tổng thống Nga cho biết, trước đây Bộ Quốc phòng nước này đã có kế hoạch mua 16 tiêm kích tàng hình Su-57 trước năm 2027. Tuy nhiên, Nga đã quyết định tăng số lượng đặt mua lên 76 chiếc sau khi các nhà sản xuất đồng ý giảm giá 20% cho cả máy bay và thiết bị. Các hợp đồng mua bán sẽ sớm được ký kết trong thời gian gần đây. Không quân Nga đã tiếp nhận hơn 1.000 máy bay chiến đấu trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, bao gồm cả máy bay mới và máy bay cải tiến. Hiện lực lượng không quân Nga có tổng cộng hơn 3.000 máy bay chiến đấu, trong đó các máy bay được hiện đại hóa chiếm 65%. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Su-57 sở hữu nhiều tính năng như trang bị tổ hợp vô tuyến điện tử đa năng tích hợp và cụm cảm biến quang điện tử cho phép mở rộng tầm theo dõi mục tiêu, nhất là với những tiêm kích tàng hình đối phương.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên địa bàn.
Kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2019, khi xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn, đến nay, gia đình ông Đặng Văn Lìn ở tổ 6 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đã tiêu hủy 18 con lợn với trọng lượng 647kg theo đúng quy trình đảm bảo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Ông Đặng Văn Lìn, tổ 6 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Cái đàn lợn nhà tôi thì nó sau khi mà thấy nó phát hiện nó kém ăn xong nó lại nóng sốt nên là thì gia đình nhà tôi đã đi mua thuốc, sau đó thì nhờ thú y người ta hướng dẫn nhưng mà về nó thấy nó không khỏi thì nhờ bên cái cô thú y là cô ấy thông báo cho phường thị là sau khi là các anh các chị nên là cũng đã kiểm tra và lấy mẫu và sẽ và hướng dẫn gia đình tôi là làm thì chúng tôi cũng phục tùng theo các cái hướng dẫn của tất cả các đồng chí hướng dẫn như là chúng tôi làm theo như thế.
Mặc dù dịch mới xuất hiện tại một hộ gia đình, nhưng những ngày này các hộ chăn nuôi lớn như gia đình anh Hoàng Văn Vĩnh ở thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ đàn lợn gần 100 con. Anh Hoàng Văn Vĩnh, thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hiện tại gia đình cũng chủ động phòng chống dịch tả và được chính quyền địa phương xuống tuyên truyền vận động và mỗi ngày một lần rắc vôi phun tiêu độc và cho uống thêm thuốc để con lợn nó tăng sức đề kháng. Và hiện tại gia đình tôi là có gần 100 con lợn và chính quyền địa phương đã xuống cho gia đình ký cam kết về thực hiện 5-0.
Là địa phương có tổng đàn lợn 914 con. Đến nay, xã Nghĩa Lợi đã hoàn thành tiêm vaccine đợt 1 cho đàn gia súc gia cầm. tiêm phòng dại trên đàn chó, tổ chức phun tiêu độc khử trùng đợt 1. Hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi đang được xã triển khai cấp bách. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ nói.
Với tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, thế thì trên cơ sở nội dung cuộc họp của thị xã, chúng tôi đã về chỉ đạo cán bộ chuyên môn là xây dựng cái ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương và phân công cho các tổ công tác đến các cái địa bàn, các thôn bản để tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong việc là phòng chống dịch. Thì chúng tôi là tuyên truyền bà con nhân dân trong việc là thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rồi là phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn vật nuôi để đảm bảo là phòng chống dịch hiệu quả.
Trên địa bàn đã xuất hiện dịch lại giáp danh với hai vùng dịch tả lợn châu Phi là huyện Văn Chấn và Trạm Tấu, nên những ngày này thị xã Nghi Lộ đang tập trung cao độ cho công tác khống chế bệnh dịch. Thị xã đã phun tiêu độc khử trùng đợt 2, tạm dừng vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn tổ 6 phường Tân An và tổ 8 phường Phú Trạng là địa bàn giáp danh, phối hợp với huyện Trạm Tấu và Văn Chấn tăng cường quản lý dịch bệnh, đồng thời thành lập tổ kiểm soát cơ động để kiểm soát tình hình dịch bệnh, lên phương án hỗ trợ kinh phí phun tiêu độc khử trùng và tiêu hủy cho hộ chăn nuôi theo đúng quy định. Ông Trần Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ cho biết.
Để chủ động cho công tác chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, sau khi tiêu hủy đàn lợn, chúng tôi đã triển khai các biện pháp như là phun tiêu độc khử trùng trên tất cả các hộ chăn nuôi trên toàn thị xã, nhất là những cái hộ tại các tổ giáp danh với cái hộ mà có lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Và chúng tôi đã đề nghị chi cục thú y là cấp cho 200 lít thuốc sát trùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai công tác chống dịch tại trên địa bàn và tiếp tục là chỉ đạo đội ngũ khuyến nông viên cơ sở là giám sát dịch bệnh tại cơ sở.
Cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thì mỗi người dân cần chấp hành đúng các quy định và cam kết thực hiện 5-0, gồm không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt nhằm khống chế không để dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông và ngành chuyên môn cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và không quay lưng với thịt lợn và các sản phẩm từ lợn, đảm bảo an toàn để ngành chăn nuôi phát triển ổn định. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Lazio đã lên ngôi vô địch giải đấu Coppa Italia sau khi đánh bại Atalanta ở trận chung kết với tỷ số 2-0. Ở trận chung kết Coppa Italia tại thành phố Rome, cả hai câu lạc bộ Atalanta và Lazio cùng gặp khó khăn trong việc tìm đường tới mảnh lưới của đối thủ. Bước ngoặt của trận chung kết chỉ đến vào những phút cuối trận khi cầu thủ vào sân thay người Milinkovic-Savic ghi bàn mở tỷ số cho Lazio. Phút 90 đến lượt João Quin Correa lập công quyết định ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho Lazio. Thắng trận này, Lazio giành ngôi vô địch Coppa Italia mùa giải 2018-2019. Đây là lần thứ 7 trong lịch sử Lazio đoạt Coppa Italia và là lần đầu tiên kể từ năm 2013. Trong 4 mùa giải gần nhất, Lazio cũng đã lọt vào chung kết đến 2 lần, tuy nhiên đều bị đánh bại bởi Juventus. Giành chiến thắng trước De Graafschap với tỷ số 4-1 tại vòng đấu cuối cùng, Ajax xuất sắc giành chức vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hai đội thi đấu cầm chừng và phải đến phút thứ 37 mới có bàn thắng mở tỷ số. Lazio là người đưa Ajax vượt lên dẫn trước. Chỉ 3 phút sau đó, Endibin lập tức gỡ hòa cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Tagliafico đã kịp ghi bàn tái lập thế trận dẫn trước cho Ajax. Bước sang hiệp 2 với lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Ajax thi đấu hết sức thoải mái. Phút 68, Dusan Tadic lập công trên chấm phạt đền và đến phút 87 cũng chính Tadic hoàn thành cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-1 cho các cầu thủ Ajax. Đây là chức vô địch giải vô địch quốc gia Hà Lan thứ 34 của Ajax. Một ngày sau khi Aston Villa giành vé tham dự trận chung kết playoff chơi trên sân ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới, Derby County của huấn luyện viên Frank Lampard cũng làm được điều tương tự khi xuất sắc lượn ngược dòng trước Leeds United. Stuart Dallas ghi bàn mở tỷ số cho Leeds ở phút 24. Thật bất ngờ là trong tình thế bất lợi, Derby County lại vùng lên dữ dội để ghi liền hai bàn ở các phút 45 và 46 do công của Jack Marriott và Mason Mount. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 58 các vị khách còn ghi thêm được một bàn thắng nữa sau cú đá phạt đền thành công của Wilson. Dù đến phút 62, Dallas hoàn tất cú đúp để rút ngắn cách biệt cho Leeds, cầu thủ vào sân thay người Marriott cũng đã làm được điều tương tự ở phút 85, giúp Derby County tái lập ưu thế dẫn bàn. Đánh bại Leeds với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận,
Derby County sẽ so tài với Aston Villa ở trận chung kết playoff giành vé thăng hạng. Giúp Derby County có thành tích đáng kể trong mùa giải 2018-2019, huấn luyện viên Frank Lampard có thể sẽ được mời quay trở lại Chelsea với tư cách huấn luyện viên thay thế Sarri, nhiều khả năng bị sa thải khi mùa giải kết thúc. Tờ báo thể thao uy tín của Italia cho biết, huấn luyện viên Sarri có thể bị Chelsea sa thải, dẫu cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge vô địch ở Europa League mùa này. Chelsea đã đoạt vé vào trận chung kết Europa League và sẽ tranh chức vô địch với Arsenal. Chủ sở hữu của Chelsea lo ngại rằng các cổ động viên của Chelsea không thích lối chơi mà ông Sarri mang lại. Vì vậy mà Chelsea có thể chia tay Sarri ngay trong mùa hè năm nay. Nhà cầm quân 60 tuổi này đã được bổ nhiệm vào hè năm ngoái để thay thế cho Antonio Conte. Gần đây Sarri cho biết rằng bản thân ông không chắc chắn về việc có dẫn dắt Chelsea ở mùa này tới hay không. Roma và AC Milan có thể sẽ là biến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của huấn luyện viên Sarri.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí. Công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ phụ này, việc theo này chuyển mang những số dư trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 7 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối và có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có thể có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28-36 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tiếp trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.